Nam Phương và Diệu Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Dĩ Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Duy Khang. Giọng của Nam Phương vẫn rộn ràng như thường. Thì không biết rằng là hôm nay có cái gì vui hay không?
Dạ vâng, nãy giờ Duy Khang với Nam Phương rất là vui, tại vì biết rằng là gần sắp Tết tới nơi rồi đó thưa cô.
Duy Khang cũng xin gửi lời chào đến với tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan, Nam Phương và quý vị khán giả, thính giả tại Houston cũng như là Dallas ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị, chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương. Dạ thưa, kính chào quý thính giả của hai miền vào một ngày cuối tuần rất đẹp, Tết chỗ nào cũng tưng bừng, chợ hoa và chợ Tết.
Dạ vâng. Vâng, Tết đến rồi, không biết là Nam Phương và Duy Khang thì có còn mong lì xì nữa hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư có thể cho biết tin về thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, cuối tuần thị trường chứng khoán có một thay đổi khá lớn. Như đã trình bày với quý vị trong hai tuần gần đây, những yếu tố quan trọng mà đã làm cho cái sự chao đảo của cái stock market trong mấy tuần nay, thì cuối tuần có một cái sự chỉnh đốn bởi một yếu tố ở ngoại quốc, cho nên Dow Jones cuối tuần đã lên lại đôi chút, có nghĩa là lên lại 16.466 điểm, trong khi cuối tuần trước là dưới 16.000. Và S&P 500 là 1.940 điểm, Nasdaq là 4.614 điểm. Mặc dầu lên đôi chút, nhưng mà như quý vị đã nhớ rằng khi Dow Jones ở mức 16.466 so với cái cao điểm gần 18.000 và có trong thời gian trong 6 tháng trước đã có mức lên 18.000 thì là xuống rất nhiều. Cái yếu tố chính là tại vì Nhật Bản, như quý vị đã biết là Nhật Bản trong thời gian 6 tháng nay, nền kinh tế đã vô trở lại cái mức trì trệ, có nghĩa là recession mặc dầu nhẹ thôi, nhưng mà Nhật Bản đã tuyên bố là dùng cái chính sách gọi là tiền tệ, monetary policy, có nghĩa là kích thích tiền tệ qua quỹ liên bang của chính phủ của Nhật Bản, đưa cái tiền lãi vào mức âm, có nghĩa là negative interest chứ không phải là positive nữa. Và tất cả ngân hàng trên thế giới, ngoại trừ Hoa Kỳ, tuyên bố rằng sẽ tìm vào cái đường lối kích thích qua đường lối tiền tệ và đưa tiền lãi thấp xuống. Điều đó đã thay đổi cái stock market, là tại vì khi mà tiền lãi đi xuống như vậy đó, thì tiền đổ vào Hoa Kỳ, cho nên cái stock market lên. Nhưng mà điều này nó có lâu dài hay không, điều đó thật sự là khó biết.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng đã biết mà cái tin rằng là các nhân viên làm việc ở Walmart thì sau này họ đã nghỉ việc khá nhiều, bởi vì cái vấn đề là lương bổng của họ không có được cao. Thì trước cái tin này thì được biết rằng Walmart họ sẽ bắt đầu cho nhân viên trả lương từng giờ được tăng lương. Điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ thưa Walmart, như quý vị đã biết là đã lâu rồi tai tiếng rất nhiều, gần như là lạm dụng nhân viên. Mặc dù Walmart là một người employer rất là lớn, mướn rất nhiều nhân viên, và gần đây họ tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa trên 160 mấy cái tiệm không được lợi nhuận cho lắm, họ sẽ đóng cửa. Và cái mức tu bổ sửa sang tiệm lại vẫn tiếp tục, nhưng mà cái số nhân viên á, càng ngày càng bỏ Walmart đi chỗ khác, là tại vì đó khi mà làm những cái job mà retail, có nghĩa bán lẻ đó, thì phần nhiều mấy tiệm khác đó, họ trả khoảng 10, gần 13 đồng rưỡi một giờ, mà trong khi Walmart trả dưới 10 đồng, cho nên gần đây họ tuyên bố là cho lương thêm khoảng 2 đồng một giờ gia tăng, và trung bình khoảng 12-13 đồng một giờ. Tuy nhiên, cái điều đó nó vẫn không thay đổi cái hình ảnh của Walmart. Walmart khi đóng cửa như vậy thì dĩ nhiên là sẽ cắt giảm khoảng trên mười mấy ngàn công ăn việc làm. Nhưng mà với đường dài nó có lợi cho tiểu thương, là tại vì khi Walmart đóng cửa thì những tiệm nhỏ tiểu thương như những tiệm Việt Nam, những tiệm bán quần áo, những tiệm linh tinh có thể mọc lên. Mà cái small business là vẫn là cái căn bản của nền kinh tế Hoa Kỳ chứ không phải là những đại công ty. Thành ra điều này không nhất thiết là xấu khi mà Walmart đóng cửa tiệm nhưng mà gia tăng lương cho nhân viên. Tôi nghĩ là đó là điều tốt, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nếu như mà Walmart đóng cửa trả lương cao hơn cho nhân viên còn ở lại thì rất là tốt phải không? Vâng, chuyển sang một cái câu hỏi khác thì theo được Nam Phương được biết rằng là Trung Quốc vừa qua là tuyên bố với cái giới lãnh đạo rằng là họ đủ sức cái cứu vãn cái nền kinh tế, mà khi mà năm vừa qua là năm 2015 thì chỉ có gia tăng là 6.9%, vậy phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa họ tuyên bố như vậy, khi mà một lời tuyên bố như vậy đó thì làm người ta lo ngại nhiều hơn là trấn an. Là tất nhiên là họ mất lòng tin họ mới tuyên bố như vậy. Mà rõ ràng là cái đệ tứ Tam Cá Nguyệt có nghĩa là 3 tháng cuối đó, nền kinh tế của Trung Quốc tiến triển rất là thấp, dưới 5%. Nhưng mà chung quy nguyên năm đó, thì họ tuyên bố rằng cái nền kinh tế là tiến triển 6.9%, có nghĩa là dưới 7%. Đó là con số chính thức của Trung Quốc tuyên bố, con số sự thật tôi nghĩ rằng còn thấp hơn nhiều. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái gọi là cái tiến triển của cái 3 tháng cuối Trung Quốc mà từ đó mà nhìn vào trong tương lai đó, thì điều này là rất lo ngại cho giới lãnh đạo của Trung Quốc. Là tại vì đó, giới lãnh đạo Trung Quốc nó rất là hỗn tạp. Một cái hệ thống mặc dầu những người Trung Quốc thật sự không phải dở, những người đó ăn học rất giỏi, những người, nhưng mà cái hệ thống, cái system của nó độc đoán. Thành ra Quỹ tiền tệ liên bang cũng bắt chước Hoa Kỳ nhưng mà lại không được độc lập, bị ảnh hưởng bởi Politburo rất nhiều. Rồi trong khi đó, những quyết định trung ương và những cái state enterprise có quyền của chính phủ xen rất nhiều, cộng thêm là cái mức nợ của những công ty tư đó trong quá khứ đó là nợ quá nhiều đi, khi mà bành trướng quá nhanh. Cho nên họ tuyên bố như vậy nhưng mà hiện giờ đó không ai tin tưởng vào cái giới lãnh đạo của Trung Quốc, là tại vì cái nhánh này nó không có liên hệ đến nhánh kia. Mà nếu theo cái đà mà tiếp tục suy giảm như vậy đó thì cuối năm 2016 sẽ còn tệ hại hơn nữa, thì họ không đủ nuôi dân. Trong khi đó xứ Trung Quốc lại cho phép là bây giờ sinh đẻ 2 người con chứ không phải 1 người con nữa. Một quốc gia mà khoảng 1.3 tỷ người mà bây giờ cho sinh đẻ gấp đôi cái tỷ lệ hồi xưa, thì với cái tiền cơ hội tiến triển của nền kinh tế như vậy là không đủ để nuôi dân.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc. Và trở lại với những cái tình hình liên quan đến di dân đó thưa giáo sư, thì không biết là châu Âu liệu họ có cần thêm những người di dân hay là không cần, những người mà đến từ Trung Đông đó thưa giáo sư?
Dạ, thưa như quý vị biết đó, là đây là một cái điều vừa nhức đầu mà vừa gọi là nan giải cho những xứ ở bên Trung Âu, mà trong đó Hy Lạp là một xứ mà nhận rất nhiều người di dân vô. Xứ Thụy Điển họ tuyên bố rằng họ sẽ cho gọi là hồi hương bao nhiêu mấy chục ngàn người di dân bất hợp pháp. Mà Đức Quốc á, thì là cái xứ gọi là mở cửa ra để đón người di dân rất nhiều. Trên phương diện mà kinh tế thuần túy đó, là thủ tướng của Đức á, bà rất giỏi. Bà nhìn vào cái đường dài, thứ nhất là giới lãnh đạo, bà là lãnh đạo của EU, Đức Quốc là lãnh đạo của khối Âu Châu, và bà dĩ nhiên là lãnh đạo. Thì bà nhìn vào đường trên phương diện chính trị, nhân đạo, thì bà làm một cái cử chỉ rất là đẹp, rất là tốt, mà không phải làm, tại vì không làm cũng không được. Dân họ ùa vô. Nhưng mà cái căn bản mà bà không nói ra là đó là thật sự Đức Quốc đó, sau khi gọi là Đông và Tây hợp vào nhau đó, thì cái labor workforce nó không còn rẻ nữa. Khi những cái job mà những người họ làm rất là rẻ tiền đó, mà để cho cái cần nền kinh tế lại không có ai phiêu. Thành ra với lại những người dân đó cần phải có như một cái luồng sống mới vô. Thành ra đưa người dân vô để có một cái luồng sống mới, giống như Hoa Kỳ có một cái xứ hợp Trung Quốc luôn luôn có dân di cư vô. Nó tốt đường dài cho nền kinh tế, nhưng mà cái điều đó trên phương diện chính trị nói không được. Là tại vì quốc gia nào cũng vậy, có người nghèo, người giàu. Những người nghèo có nhiều người đang thất nghiệp, không có công việc làm, sống thiếu sót, mà trong khi đó nhận cả mấy chục ngàn người di dân vô phải nuôi dân họ. Nhưng mà đường dài, nếu mà Đức Quốc học được cái bài học của Trung Quốc, của Hoa Kỳ đó, là người di dân vô có đường lối để đưa họ vô những công ăn việc làm cho nó gọi là phù hợp để kích thích nền kinh tế, thì đường dài rất tốt cho Đức. Tuy nhiên, cái luật minimum wage ở bên Đức, bên Âu Châu nó rất là khắt khe, nó phải thay đổi luật lệ mới làm được những điều như bên Hoa Kỳ. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại đến vấn đề liên quan đến dầu hỏa, thì được biết rằng nước Nga và các nước thuộc khối Trung Đông sản xuất dầu hỏa đó, họ đã thỏa thuận là cắt bớt cái mức sản xuất dầu hỏa này. Thì thưa giáo sư, kỹ nghệ dầu hỏa sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Dạ, tôi cảm ơn chị đã hỏi câu đó, là tại vì đó, một trong những yếu tố mà Dow Jones cuối tuần này đi lên, ngoại trừ cái quỹ tiền tệ liên bang đưa ra để kích thích đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Putin và bên Trung Đông, nói rằng bây giờ tại vì Nga Xô họ gọi là họ điếu sức, gọi là đuối sức rồi. Nền kinh tế họ cần cái tiền của dầu hỏa, mà dầu hỏa bây giờ nó quá thấp đi, và dầu khí nữa nó quá thấp đi, mà Tổng thống Putin thì lại xài tiền quốc phòng càng ngày càng nhiều. Mặc dù cái dự trữ của Nga Xô rất là mạnh, nhưng mà trong gần 2 năm nay nó mất đi trên phân nửa rồi. Thành ra ông tuyên bố như vậy, và bên Trung Đông họ có vẻ như là thỏa thuận chứ chưa có đạt được. Nhưng mà một cái thỏa thuận nào giữa những xứ Trung Đông với nhau hồi xưa tới giờ không bao giờ thành lập được, là tại vì có những xứ họ sẽ gian lận, họ thỏa thuận xong rồi họ vẫn tiếp tục bán, là tại vì họ thiếu tiền họ vẫn bán thôi. Thành ra đó là cái lý do mà cái oil cartel nó tan rã là như vậy. Mà bây giờ Nga Xô tuyên bố, mặc lời tuyên bố như vậy làm cho cái niềm tin của dầu hỏa nó đưa lên, đó là một cái lý do mà cái stock market cuối tuần nó lên là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở về với lại Trung Quốc thì là cái số tiền mà ngoại tệ mà dự trữ ở bên Trung Quốc thì đã từ từ được lưu chuyển ra khỏi Trung Quốc là gần tới 700 tỷ đô la rồi, thưa giáo sư. Không biết tại sao vậy, và không biết là chính phủ ở đó họ có thể cấm cản được không vậy, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái số tiền đó nó rất lớn, con 700 tỷ đô la.
Dạ vâng.
Rất lớn.
Dạ.
Nếu mình so với cái số tiền đó đó, mà so với những cái quỹ tiền tệ của một xứ như Nhật Bản, yeah, hay là bên Âu Châu, hay là một cái xứ nào khác á, thì nó còn hơn là quỹ tiền tệ của quốc gia đó nữa. Mà đó là chỉ số tiền nó di ra khỏi Trung Quốc trong một năm thôi.
Yeah.
Nhưng mà với một cái nền kinh tế mà 10.000 tỷ đô la, có nghĩa là 10 trillion dollar, thì 700 tỷ nó không thấm thía vào đâu trong một năm. Nhưng mà nếu tiếp tục cái đà này đó, thì cái tiền ngoại tệ mà reserve về foreign currency của Trung Quốc nó từ từ nó mất đi. Cái quan trọng hơn hết á, là cái mất lòng tin, không phải là tại vì họ có nhiều lý do mà họ di chuyển tiền ra ngoại quốc lắm. Thứ nhất là bao nhiêu năm nay đó, Trung Quốc á, họ thấy tiền lãi của Hoa Kỳ thấp, cho nên những công ty đó họ mượn tiền với cái căn bản là tiền đô la để trả lại tiền đô la. Bây giờ tiền đô la lại mắc hơn, tiền lãi bên Hoa Kỳ lại cao hơn. Thành ra cái số nợ họ trả phải trả bằng tiền đô la. Thành ra họ gọi là lúng túng, họ phải liền họ đem họ trả nợ càng sớm càng tốt trước khi tiền lãi lên. Đó là một lý do thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là cái chương trình gọi là thanh trừng những tham nhũng ở bên Trung Quốc do ông Tập Cận Bình đưa ra đó. Thì một số những nhà tài phiệt bên đó họ lo ngại dầu chính thức hay không chính thức chắc chắn là có gian lận. Họ từ từ họ chuyển đi càng ngày càng nhiều để cho khỏi bị thanh trừng. Đó là thứ nhì. Và những nhà lãnh đạo bên Trung Quốc đó, con cái cho đi học ngoại quốc nhiều, họ dùng cái con đường đó để họ chuyển tiền ra để đưa con ra ngoại quốc. Và chưa kể đến những chuyện đầu tư ở ngoại quốc nữa. Thành ra muốn gọi là chậm đứng cái chương trình mà tiền chuyển đi đó, thì chỉ như là một sứ độc tài, họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà nó như là một cái bịch ni lông mà nó lủng lỗ cả 5-7 chỗ, mà muốn bịch lại nó một lần cũng khó, có nghĩa là có thời gian, nhưng mà tiền nó sẽ tiếp tục chạy ra ngoài ngoại quốc, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Khi mà nói về cái vấn đề Xerox bắt trước Hewlett Packard chia sẻ cái sẽ chia cái công ty của họ thành hai phần. Cả hai đều là những cái công ty mang tính là public, bán stock trên thị trường, thì không biết là giáo sư có những cái suy nghĩ gì về cái vấn đề này thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái chiều hướng của cái hãng Xerox á, như quý vị biết là Xerox là một hãng mà hồi xưa mình dùng cái danh từ Xerox gần như là nó đồng nghĩa với lại photocopy. Tại vì Xerox khi mà ra cái technology có cái patent đầu tiên là photocopy đó, họ độc chiếm trên thế giới cái patent của họ trong một thời gian cái patent họ hữu hiệu đó, thì không ai có thể chế một cái máy mà photocopy được. Nhưng mà cái patent nó đã expire lâu rồi, bây giờ quý vị biết là biết bao nhiêu công ty làm cái chương trình đó. Thành ra sau này đó, Xerox họ biến chuyển ra, họ có cái hai cái nhánh. Một cái nhánh đó là lo toàn là do những cái office machine, có nghĩa là tất cả những máy móc mà liên lạc đến gọi là cung cấp cho văn phòng của trường học hay là của công ty. Còn một nhánh nữa là hoàn toàn do dịch vụ, do những cái dịch vụ về technology này nọ. Thành ra bà tổng giám đốc mà muốn gọi là cái công ty nó lớn quá, mà cái cổ phần nó cũng gọi là nó không có thay đổi bao nhiêu và nó trì trệ. Và khi người ta đầu tư vào Xerox, người ta nói rằng bây giờ không muốn mua, biết mua giá cái stock thì nó cao thấp, tại vì phía bên cái office machine thì nó tệ, mà trong khi cái dịch vụ thì khá, hai bên làm ra người ta lưỡng lự. Thành bà tổng giám đốc đó là bà một người đàn bà gọi là gốc châu Phi. Bà tuyên bố rằng không phải là với cái áp lực của ông Carl Icahn là một nhà tỷ phú đầu tư để mà break up cái company, nhưng mà bà nói rằng bà cần phải break up cái company trở thành hai phần, để hai công ty đó sẽ bán stock ở ngoài thị trường với hai cái dạng khác nhau. Thành ra điều đó cũng lạ trong cái hãng, nhưng mà Hewlett Packard cũng vậy. Nó cũng khá bất thường trong cái ngành gọi là stock market của những cái đại công ty thôi.
Dạ vâng. Xin cảm ơn
cảm
giáo sư.
Dạ. Thưa giáo sư, liên quan đến vấn đề kỹ nghệ xe hơi, thì được biết là công ty của hãng xe Ford đã có một cái lợi nhuận phá kỷ lục, lên đến 1.9 tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt cuối cùng của năm 2015. Tại sao vậy? Có phải có liên quan một gì đến dầu hỏa hay không, thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa có, thưa chị, là tại vì công ty Ford đó là một công ty, một trong ba công ty của Hoa Kỳ đó, Ford, General Motors và Chrysler đó. Công ty Ford đã từ lâu rồi, họ có cái technology làm xe nhỏ ở bên Âu Châu rất là nhiều và rất là thành công, và bên Trung Quốc nữa. Mà cái thời gian mà giá dầu hỏa khá cao đó, thì họ đã gain cái market share rất nhiều những cái xe nhỏ ở ngoại quốc. Tôi còn nhớ khi mà tôi đi qua bên Hòa Lan, là những cái một cái xứ nó nhỏ xíu, nhỏ bé hả, mà tôi nhìn có những cái xe Ford tôi không thể tưởng tượng nó nhỏ đến mức như vậy. Mà cái những cái xe minivan nó nhỏ như cái golf cart mà nó là minivan, thì nó lạ lùng lắm. Nhưng mà cái technology đó có. Thành ra với lại gần đây đó, cái nền tin tưởng của cái technology của xe Hoa Kỳ nó càng ngày càng nhiều, mà Ford thì mình nắm cái market share ở bên Trung Quốc mạnh, rồi sau này GM cũng bắt đầu cái giá dầu hỏa làm cho người ta mua xe nhiều hơn, tại vì rẻ thì ra cái giới gọi là trung lưu hay là giới người gọi là lao động, họ có khả năng họ mua tiền, họ trả tiền xăng nhiều hơn thì họ mua xe nhỏ nhiều hơn, thưa chị.
Vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Nói về cái vấn đề mà trang mạng thông tin thì Facebook là hiện giờ là đang có những cái nhiều người thích vào Facebook, thì đã có cái lợi nhuận là trên 1 tỷ đô la trong 3 tháng cuối cùng, thưa giáo sư, có phải như vậy không ạ?
Dạ đúng như vậy ạ. Tại vì như quý vị biết là Facebook đó, một cái thời gian lâu lắm rồi khi mà họ thành lập đó, mà cái stock market nó cứ lên hoài. Nhưng mà người ta nhìn vào cái gọi là cái financial statement và cái thống kê mà cái phúc trình mà lợi nhuận lợi tức á, cả gần cả chục năm không có thấy cái lợi nhuận, có nghĩa là cái profit không có, là tại vì Facebook là luôn luôn là như quý vị đã xài trong cái social network đó, thì phần nhiều là họ tùy thuộc vào quảng cáo. Nhưng mà gần đây cái mức quảng cáo càng nhiều, ai cũng có Facebook hết, thành ra cái lợi tức nó lên cao kinh khủng trong một cái tam cá nguyệt mà 1 tỷ đô la. Điều đó cũng mừng, là tại vì cái technology, những cái lợi nhuận lợi tức của những công ty technology vào cuối cuối năm đó nó khá, nhưng mà ngược lại những công ty về energy hay là những cái công ty bán lẻ đó, nó rất là tệ.
Dạ. Vâng, Duy Khang thấy cũng không còn giờ nữa, không biết là mình có thêm được câu hỏi nào hay không, thưa cô Quỳnh Lan.
Vâng, chúng ta chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. Trong khi đang nói chuyện thì không biết là giáo sư cũng như là Nam Phương và Duy Khang có nghe thấy cái tiếng chưa, có tiếng trống và tiếng gì vang vọng đâu đây? Đó là ở Houston, dưới khuôn viên của đài đó thì đã có những cái đoàn múa lân rồi. Nghe tiếng rộn ràng, hình như là cái không khí Tết nó gần kề lắm rồi đó. Và mọi người hoặc cả các cửa tiệm cũng đã bắt đầu, họ có những cái đoàn múa lân đến để mà múa múa lân trong cái dịp xuân mới này. Vâng, tiếng lân thì làm cho chúng ta cũng cảm thấy rộn ràng, cũng thấy như là Tết đến rồi đó. Cho nên là chúng ta còn gặp nhau trong tuần tới nữa để có thể chúc Tết đến quý thính giả cũng như chúc Tết cho nhau. Và bây giờ thì chúng ta xin tạm chia tay và xin hẹn với giáo sư, quý thính giả và Nam Phương và Duy Khang vào tuần tới, một ngày cuối tuần thật là đẹp.
Dạ vâng.
Trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này tại Houston.
Dạ vâng
ạ. Tại Dallas.
Xin chào ạ.